Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm 20 mùa an cư, Hòa thượng Thích Trí Quảng. Quyển 1A, từ năm 1995 đến năm 2002. Lời tựa. Từ khi tôi thọ đại giới năm 1960, trong mùa an cư, tôi không bao giờ đi ra khỏi chùa để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới thân huệ mạng. Nhưng đến năm 1981, tôi nhận trách nhiệm trưởng ban Hoằng pháp Trung ương. Hòa thượng Trí Thủ đã dạy tôi rằng, trong mùa an cư, tăng ni tập chúng an cư kiết hạ. Đó là thời gian thích hợp nhất, hội đủ điều kiện giảng dạy, thì thầy nên đến các trường hạ sách tấn, triển khai giáo nghĩa, giúp cho tăng ni huân tu tam vô lậu học. Nghe theo lời chỉ dạy cao quý của Hòa Thượng, tôi đã phát nguyện giảng dạy tăng ni các trường hạ trên khắp cả nước trong mùa cấm túc an cư. Hội đủ duyên lành, tất cả các bài giảng pháp tại các trường hạ trong suốt 20 năm, từ năm 1995 đến năm 2014, được tập hợp trong hai tập sách 20 mùa an cư. Mong rằng tư liệu này sẽ là hành trang giúp các thiện tri thức phát huy giới thân huệ mạng trên bước đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Xin hồi hướng công đức cúng dường pháp bảo này đến pháp giới chúng sanh, đồng thâm nhập tịnh độ trong mười phương. Mùa an cư Phật lịch 2558, dương lịch 2014. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tam vô lậu học. Theo quyết định của Ban Chỉ đạo An cư Kiết hạ năm nay là thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học. Thực tế, cuộc sống của người xuất gia phải hướng đến sự phát triển tâm linh và tất yếu, chúng ta cần hạn chế phần vật chất. Vì vậy, giới xuất gia đặt nặng vấn đề thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, tiến tu tam vô lậu học trong sinh hoạt thường nhật. Tuy nhiên, 3 tháng an cư là cơ hội thuận tiện nhất cho tăng ni thể nghiệm công việc này. Làm thế nào để thúc liễm thân tâm? Đức Phật dạy các tỳ kheo luôn tâm niệm và sống với tam thường bất túc, nghĩa là việc ăn, mặc, ngủ nghỉ cần được giới hạn tối đa, hay người tu không để tâm đến vấn đề này. Chúng ta chỉ dùng những gì mà hàng cư sĩ hộ đạo cúng dường, không bận tâm đi tìm. Chẳng những không lo lắng đến việc ăn uống, người xuất gia còn tập bớt ăn bớt ngủ càng nhiều càng tốt. Vấn đề ăn ngủ liên hệ mật thiết với nhau. Nếu kết hợp pháp tu với khoa học thực nghiệm, chúng ta thấy rõ, ăn nhiều thì nhất định phải ngủ nhiều. Khi mang vào cơ thể số lượng thực phẩm lớn, máu phải dồn về bao tử để tiêu hóa thức ăn, không lưu thông qua đầu nhiều nên chúng ta dễ buồn ngủ. Như vậy, muốn bớt ngủ, chúng ta chỉ cần bớt ăn. Điều lợi thứ hai là khi bớt ăn, các bộ phận trong cơ thể chúng ta đỡ phải làm việc nhiều, tất nhiên thọ mạng sẽ được kéo dài hơn. Thực tế cho thấy, các thiền sư sống đến 100 tuổi nhờ biết điều hòa ăn, ngủ, nhịp thở đúng pháp. Trái lại, các võ sĩ đô vật Nhật Bản nặng trên 100 kg, họ ăn và tập luyện nhiều, thường bị chết vì suy tim, ít ai sống trên 50 tuổi. Ngoài việc hạn chế ăn ngủ, người tu cần tập hạ nhịp tim, nghĩa là luyện hơi thở cho chậm lại. Số hơi thở ra vào trong một phút càng ít càng tốt. Nhờ vậy, tim không bị mệt vì làm việc nhiều, nên tuổi thọ cũng được tăng. Muốn hạ nhịp tim, chúng ta chỉ việc ăn ít. Pháp tu này rất khoa học, vì thực tế ai cũng biết khi lao động nhiều thì phải ăn nhiều. Bây giờ tim phải đập nhanh để cung cấp máu cho việc tiêu hóa. Trong 3 tháng an cư, thúc liễm thân bằng cách ăn ngủ ít để dành nhiều thời giờ tỉnh thức, thực hiện các cuộc pháp đàm với bạn đồng tu để học hỏi kinh nghiệm tu hành truyền bá chánh pháp. Hoặc dùng thời gian rảnh rỗi suy cứu lời Phật dạy nhằm phát triển đời sống tâm linh. Trong 84.000 pháp môn tu, mỗi người tùy theo hoàn cảnh và trình độ riêng mà lựa chọn pháp thích hợp tu tập để chứng đắc được một pháp nào đó, mới không uổng phí công sức trong 3 tháng an cư. Trong lúc an cư, hành giả thúc liễm được thân thì không bị ăn mặc ngủ nghỉ chi phối. Lúc ấy, dù trường hạ cung cấp ít, hành giả vẫn không cảm thấy thiếu. Trái lại, mong cầu càng lớn nhưng thực tế không đáp ứng, hành giả càng khổ. Trên bước đường tu, tôi kinh nghiệm rõ vấn đề này. Cái mong cầu và cái chúng ta được luôn luôn tỷ lệ nghịch với nhau. Không để ý đến ăn mặc thì người dân cúng, nhưng khởi tâm ham muốn nhiều chẳng bao giờ được. Bên cạnh pháp tu thúc liễm thân, hành giả an cư cũng cần thúc liễm tâm, tức hạn chế vọng tâm, luôn ghi nhớ không buông thả cho tâm tự do phóng túng. Hành giả buộc tâm sống trong giáo pháp Phật để phiền não nhiễm ô không có cơ hội phát sanh. Nhờ tiến tu thúc liễm được thân tâm, không mong cầu nên hành giả đạt giải thoát. Bây giờ, giới thân của hành giả thể hiện thành tướng giải thoát và giới tâm thanh tịnh vì không còn khởi niệm ưa thích, không buông lung ham muốn. Trên bước đường tu, luyện cho thành tựu giới đức, trở thành mẫu người đức hạnh, không bị vật chất và tình cảm chi phối, hành giả đã hoàn tất giai đoạn 1, chuyên tu về giới trong tam vô lậu học. Chúng ta đừng phạm sai lầm, tu theo giới điều, chấp giới bằng cách ức chế. Giai đoạn 2 của tam vô lậu học, hành giả thực hiện định học hay tu tập bình ổn. Muốn rèn luyện tâm định tĩnh, có 2 cách. Hàng nhị thừa tìm tâm yên tĩnh bằng cách lánh đời. Đối với họ, lao vào đời không giải quyết được gì, còn gánh thêm phiền lụy. Họ mặc kệ cuộc đời để tâm thanh tịnh, dồn sức lực phát triển nội tâm. Người Nhật thường biểu hiện pháp tu không nghe, không thấy, không nói bằng hình ảnh 3 con khỉ, một bịt tai, một bịt mắt, một bịt miệng. Tiến qua giai đoạn tu Bồ Tát Đạo, phát đại thừa tâm, hành giả tìm sự yên tĩnh trong cảnh động loạn. Dù hoàn cảnh khó khăn như thế nào, tâm hành giả vẫn an nhiên tự tại. Thật vậy, không việc gì tác động quấy nhiễu được, vì mục tiêu của hành giả hiện hữu trên cuộc đời, đến với người chỉ nhằm mang lợi lạc cho họ, không vì quyền lợi riêng tư nào. Thực hiện được như vậy mới thể hiện đúng nghĩa người tu sĩ lãnh đạo tinh thần quần chúng, và xa hơn, tiến đến quả vị vô thượng đẳng giác. Nếu không cứu độ người, hành giả chỉ giới hạn ở quả vị Bích Chi Phật. Trong giai đoạn tu Thanh Văn Thừa, vì đối cảnh sanh tâm phiền não nhiễm ô, nên hành giả phải tìm sự yên tĩnh trong cảnh thanh vắng, không người. Đến giai đoạn tu Bồ Tát Đạo, hành giả nhập cuộc với đời, luyện cho được pháp tu giải thoát giữa cảnh phiền não ô trược bằng cách lắng tai nghe. Hành giả nghe cách nói của mọi người và phân ra âm thanh, ngôn ngữ nào có thể chấp nhận sử dụng được. Đối với âm thanh ngôn ngữ ác độc hay chướng tai, hành giả cũng tự kiểm xem đã khởi tâm như thế nào. Thanh trần trược ác này có khả năng làm ô uế tâm hồn hành giả không? Chúng ta đều biết Đức Phật là bậc giải thoát tối thượng. Ngài nghe tất cả âm thanh trong pháp giới với tâm hoàn toàn lắng yên. Hàng ngoại đạo nhập định cũng đạt được trạng thái yên tĩnh đến mức 500 cỗ xe chạy ngang không hề biết. Tuy nhiên, Đức Phật vượt hơn họ, vì tâm hồn như bất động nhưng vẫn nghe và biết rõ tất cả. Ngài biết 500 cỗ xe này của ai, xuất phát từ đâu và đi đến nơi nào để làm gì. Bước đầu của lộ trình tu Bồ Tát Đạo, hành giả vẫn nghe, thấy, biết mọi việc mà tâm không dao động. Từ đó tu tập, tiến lên dùng định lực để chi phối người, giúp họ cũng được định tâm, bình ổn theo hành giả. Đó là pháp tu định của Bồ Tát. Hành giả đắc định, không nói, không sai bảo, nhưng định lực của hành giả đến đâu, chi phối được người đến đó. Họ tự động phát tâm quy ngưỡng, cung kính, cúng dường, theo tu học với hành giả. Tiến tu định vô lậu học của hành giả phải đạt được sở đắc như vậy. Còn sai biểu mà người không nghe, chúng ta nổi giận, từ họ. Cách giáo dục này hoàn toàn thế tục, không phải pháp hành của người xuất gia. Sau cùng, hành giả tu huệ vô lậu. Đức Phật dạy văn huệ là huệ của thanh văn đạt được, tư huệ của hàng duyên giác chứng đắc và tu huệ của bậc Bồ Tát thâm nhập. Như vậy, đối với hành giả đi theo lộ trình Phật đạo, tạo được sự hiểu biết mọi diễn biến trên cuộc đời nhờ thực hành ba pháp, văn, tư, tu. Văn huệ có được do học rộng, nghe nhiều. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, chúng ta không thể ngồi thiền để phát huệ khi chúng ta không học, không nghe, không biết gì về giáo lý. Hiểu biết mà tôi đạt được nhờ suốt đời nghe, học, đọc sách không mệt mỏi. Tuy nhiên, những gì sách cổ điển dạy, chúng ta cần suy nghĩ, cân nhắc, gạn lọc, vì có những điều mà người xưa sử dụng được nhưng ngày nay không còn thích hợp. Sách hiện đại đề cập đến vấn đề của thời đại chúng ta đang sống lại càng cần phải đọc hơn. Người Nhật tiến bộ nhanh nhờ biết phân loại chọn lọc như vậy. Họ gạn lọc để lấy tinh ba của điều cổ xưa đem sử dụng thích hợp với ngày nay. Hành giả tiến tu duyên giác thừa hay tư huệ bằng cách học tập, nghiên cứu, suy nghĩ, tìm yếu nghĩa sâu xa hàm chứa trong lời Phật dạy. Không phải chỉ đọc suông hay hiểu theo văn tự bên ngoài. Sau khi học, nghe, suy nghĩ để có hiểu biết, hành giả phải thí nghiệm trong cuộc sống mới đạt đến sự hiểu biết chính xác trọn vẹn. Đó là con đường tu huệ của Bồ Tát thiết thân thể nghiệm bằng vô số công hạnh trên lộ trình thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Người xuất gia cần phải kết hợp văn, tư, tu tạo thành huệ vô lậu, một sự hiểu biết toàn diện, đúng đắn, đưa đến hành xử thánh thiện, lợi lạc cho mình và người cùng tiến trên con đường giải thoát. Tóm lại, trong mùa an cư Phật lịch 2539, Tăng Ni cố gắng thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, huân tâm tam vô lậu học đúng như lời Phật dạy, ngõ hầu xứng đáng là bậc mô phạm, thừa kế mạng mạch của Đức Như Lai. Bài giảng mùa an cư Phật lịch 2539, Dương lịch 1995. Quý nhất trên đời. Xưa kia, Đức Phật Thích Ca từ bỏ cuộc sống nhung lụa của bậc đế vương để tiến bước trên con đường của hàng thánh giả, sống một cuộc đời phạm hạnh cao quý. Ngài trở thành đấng pháp vương vô thượng, chẳng những đứng trên tất cả các vua đương thời của nhân gian, mà còn ngự trị bất tử ở ngôi vị tối tôn trong suốt hơn 25 thế kỷ. Cuộc sống xả tục xuất gia của Đức Phật vẫn là mô hình toàn mỹ, toàn bích, tác động đến các vị vua sau này, thôi thúc họ cũng hành động như Phật, rũ sạch tình ái lợi danh, theo đuổi cuộc sống giải thoát, thánh thiện. Điển hình như vua Trần Nhân Tông mang ước vọng xuất gia mãnh liệt, lúc nào cũng cố thu xếp công việc triều chính để sớm được đi tu. Mãi đến cuối cuộc đời, ông mới toại nguyện. Dù muộn, nhưng ước mơ của ông đã thành hiện thực, vẫn còn hơn Tống Nhân Tôn hay Khang Hy Hoàng đế. Khang Hy Hoàng đế than rằng làm vua suốt cuộc đời không bằng làm thầy tu nửa ngày. Tống Nhân Tôn thì ao ước đến độ thốt lên: trẫm được sống với ông thầy tu thì thiên phước vạn phước. Từ thuở nhỏ xuất gia, tôi vẫn thường suy nghĩ tại sao các vua này mộ đạo đến như vậy. Tống Nhân Tôn nổi tiếng là vua hiền đức cao minh ở Trung Hoa đời Tống. Một hôm, ông giả thường dân đi vào xóm làng lắng nghe dân tình. Ông quan sát thấy rõ cuộc sống đạo đức thanh thản của chư tăng ở chùa, khiến cho người dân mến mộ, kính ngưỡng. Họ tự đến cúng dường, công quả một cách nhiệt tình, không cần kêu gọi, không phải nài ép, dụ dỗ. Khác hẳn với cuộc sống tính toan phiền muộn ở triều đình, thực khổ tâm nhọc trí mà nào dân tình có thương, họ vẫn ta thán. Ông nhận chân được cuộc sống xuất gia là cái gì siêu tuyệt, quý báu hơn cả ngai vàng, nên làm bài phú ca ngợi và mong mỏi ngày nào đó được gia nhập chốn thiền môn, sống an lạc trong ánh đạo. Từ Phật Thích Ca cho đến vua chúa thấy rõ những gì tốt đẹp, đáng quý còn mãi trên cuộc đời, mới sẵn sàng dứt bỏ những gì mong manh, tạm bợ và an trú trong cuộc sống thánh thiện. Riêng chúng ta đang sống ở chùa, mang danh người tu, chẳng lẽ không hưởng được phần nào hương vị giải thoát cao quý hay sao? Đối với tôi, bài phú dưới đây của Tống Nhân Tôn ca ngợi đời sống xuất gia đã in sâu vào tâm trí. Tôi thường lấy đó làm tiền đề suy tư trong cuộc sống tu hành, cố tìm ra nét sáng đẹp trang nghiêm thân tâm. Phù thế gian tối quý giả, bất như xã tục xuất gia. Nhược đắc di tăng, tiện thọ thiên nhân cúng dường. Tác Như Lai chi đệ tử, giữ hiền thánh chi tôn thân. Xuất nhập ư kim môn chi hạ, hành tàng ư bảo điện chi trung. Bạch lộc hàm hoa, thanh viên hiến quả. Xuân thính oanh đề, điểu ngữ, diệu lạc thiên cơ. Hạ văn thiền thú cao ngâm, đảng tri diêm diệt. Thu đổ thanh phong, minh nguyệt, tinh lãng quang huy. Đông quang tuyết lãnh sơn xuyên, bồ đoàn noãn tọa. Nhậm tha ba trù lãng khởi, chấn tích trượng dĩ đằng không. Giả diêu thập đại ma quân, văn danh nhi quy chánh đạo. Bản hướng dân đường phó cúng, chung minh thượng điện phúng kinh. Bang bang như ý, chủng chủng hiện thành. Sanh tiền di thiên nhân chi sư, một hậu định quy ư thánh quả hỷ. Trẫm đắc như thử, thiên phúc vạn phúc. Nghĩa là, luận về cuộc sống ở thế gian, điều tối thượng cao quý nhất không gì hơn là bỏ tục xuất gia. Vua ca ngợi như thế, nhưng trở lại thực tế, tự xét thân phận chúng ta có được như vua nói hay không? Nếu không có gì cao quý, còn bị xem thường, thì chúng ta cần suy nghĩ lại. Tu thế nào để người kính trọng, và tu sao để cho người khinh dễ? Thiết nghĩ, tối quý giả, hay cố gắng nắm bắt, thực hiện cho được điều cao quý mà Phật dạy. Đó là lý tưởng cao quý của người xuất gia hằng theo đuổi. Nếu là tăng đúng nghĩa, phải được chư thiên cung kính, loài người cúng dường. Nhận xét này của vua Tống không quá đáng. Trên thực tế, tôi thấy cuộc đời hành đạo của các vị hòa thượng thể hiện phước đức đúng như vua nói. Trái lại, chúng ta còn bị khó khăn, thiếu thốn nhiều mặt, e rằng không phải là hình ảnh đẹp mà vua Tống ca ngợi. Ở ngôi vị cao sang tột đỉnh của vua, khó mà tìm được người bạn tốt chân tình, không thể nghe được lời xây dựng chân thật. Xung quanh ông đầy dẫy kẻ bám theo nịnh bợ, xin xỏ để được phong quan tiến chức, hưởng lợi. Còn phước làm vua, kẻ đón người đưa tân bốc. Tuy nhiên, ngồi trên ngôi vị cao tột nhưng lòng không yên, chẳng biết ngày giờ nào mạng sống kết thúc vì bạn phản đứng kề bên cạnh theo dõi, ám hại. Một ngày vua được tạm rời bỏ thế giới quyền uy, tranh chấp, sát hại, tránh xa những bạn bè, cộng sự gian dối, ác độc. Ông vào chốn thiền môn, sống với những tâm hồn thoát tục, cảm nhận thế nào là niềm hạnh phúc vô biên khi được làm đệ tử của Như Lai, kết bạn với Hiền Thánh. Như Lai là đấng phước đức trọn lành, trí tuệ viên dung. Sống với vị đạo sư phước trí vẹn toàn, có khả năng chi phối cả tứ sanh lục đạo, thì còn gì quý hơn nhỉ? Bên cạnh thầy còn có bạn đồng hành thuộc hàng Hiền Thánh, chắc chắn không bao giờ tranh giành sát hại hơn thua như bạn thế gian của vua. Pháp lữ của sư đều mang chí nguyện cao cả, trên cầu Phật huệ, dưới mở lòng từ bi cứu độ chúng sanh. Kệ cận những bậc chân tu thật học, sống ngoài lợi danh trần thế, tận hưởng biết bao điều thiện mỹ, giúp cho thân tâm nhẹ nhàng, giải thoát, còn gì sung sướng hơn. Người mà sư thân cận, học hỏi đều thánh thiện. Nơi sư ở thì cửa ra vào sơn son thếp vàng, kim môn. Chỗ sư tụng kinh là bảo điện, là kho tàng Như Lai đầy ắp của báo, sử dụng muôn đời không hết. Phước báo vô lượng đó, người đời thường ca ngợi rằng của vua thua của Phật. Tự nghĩ lại, chẳng lẽ chúng ta không dùng được gì trong kho báo mà Đức Từ Phụ để lại cho chúng ta hay sao? Phong cảnh ở chốn thiền môn thanh tịnh và con người đức độ, tất cả tỏa sức cảm hóa muôn thú đến cúng dường, nai dân hoa, khỉ cúng trái. Cả môi trường sống hài hòa trong thế giới thương yêu, hiểu biết, dìu dắt, đùm bọc nhau cùng phát huy sự sống cao thượng. Cái thân ngoại vật của người tu không kẹt lợi danh tình ái. Từ chỗ an trụ thanh nhàn đó, sư sống trong pháp Phật, nhìn đời với đôi mắt giải thoát, thấy được bộ máy tạo hóa sẽ diễn biến như thế nào. Sư ung dung tự tại trước dòng thời gian, nghe tiếng chim oanh hót, biết mùa xuân đến. Nghe tiếng ve sầu báo hiệu mùa hạ sang. Ngắm trăng sáng và muôn vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời, hòa cùng gió mát, biết là thu tới đông về. Trong khí lạnh của núi rừng, sư an nhiên trên thiền sàng và đi vào pháp giới. Bốn mùa xuân hạ thu đông lặng lẽ trôi qua trước mắt sư, lòng không gợn sóng. Dù sóng dỗ ba đào của cuộc đời gào thét, dồn dập thế nào, sư vẫn an nhiên như người lướt đi trên mây gió, chẳng chút bận lòng. Tuy thân tâm thoát tục, nhưng lòng từ của sư không hề rời bỏ cuộc đời. Vì vậy, ngay cả hàng tà ma ngoại đạo hay người hung ác nhất, nghe tên sư đều tìm đến xin quy y, học đạo. Hàng ngày, sư nghe tiếng bản báo hiệu, đắp y đến trai đường thọ thực. Nghe tiếng chuông điểm đến giờ tụng kinh. Sống đơn giản, nhàn hạ mà mọi việc trên cuộc đời không bao giờ trái ý. Từng việc nối tiếp nhau thành tựu tốt đẹp. Lúc tại thế, sư làm thầy của trời người. Bỏ thân huyễn mộng, trở về vui sống nơi cõi thánh. Trẫm mà được cuộc đời giống như vậy thì quả thật là thiên phước, vạn phước. Qua bài phú trên, vua Tống cảm nhận được cuộc sống thanh nhàn, giải thoát của người xuất gia. Quan sát bề ngoài, thấy các ngài chẳng bận tâm đến cuộc đời. Tuy nhiên, bên trong thân tướng giải thoát ấy tiềm ẩn cả một sức cảm hóa mãnh liệt, tác động từ người hiền cho đến kẻ hung ác, và cả muôn thú đều quy phục. Họ tự động ra sức công quả hay mang tiền của cúng dường trong niềm hoan hỷ. Tôi từ thuở nhỏ thấm nhuần giáo lý Phật Đà. Hơn 40 năm hành đạo, nhận thấy người tu đều lo cho đạo. Nhưng lo mà đóng góp được cho đạo lại là việc khác. Vì vậy trên thực tế, không ít người lo cho đạo, nhưng thực sự không làm được gì, cho đến bỏ cuộc. Theo tôi, có hai cách hành đạo. Hạng người thứ nhất, có lo và có làm mà ai cũng thấy biết được việc của họ. Hạng người thứ hai, không thấy họ lo, chẳng thấy họ làm, nhưng sự tác động cho cuộc sống tu hành của họ và người đều tốt. Đối với tôi, người tu giải được pháp vô vi và hành vô vi pháp mới là điều chính yếu cần thiết. Từ thuở bước chân vào chốn thiền môn tu học, tôi luôn cố gắng tìm hiểu và thực hành pháp vô vi. Theo tôi, đạo Phật tồn tại xuyên suốt thời gian dài hàng ngàn năm cũng chính nhờ những người nắm giữ pháp hành vô hành. Vì không thể thấy, không thể hiểu, nên thiên ma ngoại đạo mới không đủ sức phá hại. Pháp hữu hình, hữu vi, tất yếu phải bị hoại diệt theo thời gian và dễ bị người khuấy phá. Tôi muốn nhắc nhở phần lớn tăng ni thích tu học pháp hữu vi vì dễ tu, dễ học. Tuy nhiên, thực chất của đạo Phật vượt xa những sự bình thường hạn hẹp ấy. Người xuất gia bỏ cuộc đời tầm thường để có cuộc sống phi thường. Nếu tâm còn nghĩ đến gia đình, hơn thua, lợi danh, người đó chưa vào đạo, dù mặc áo Phật. Người xuất gia hiểu và làm vượt hơn người thường mà kinh thường diễn tả là đi ngược dòng sanh tử. Nói cách khác, thường nhân dùng thủ đoạn mua chuộc, chinh phục người, dùng quyền lực ép buộc, sai khiến người để thủ lợi cho bản thân mình. Trái lại, chúng ta tu hành, không dùng bất cứ mưu mô nào dù ta thừa sức, không bắt buộc ai phục dịch, cúng dường, không kêu gọi xin xỏ tiền của ai. Chỉ một lòng trụ trong pháp Phật, giữ cho ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh và sống theo sự chỉ đạo của trí tuệ vô lậu. Từ đó tạo thành lực dụng có sức thuyết phục, giáo hóa người, khiến họ tự động phát tâm cúng dường hay góp sức công quả. Cuộc đời của Đức Phật và các vị thánh tăng thể hiện rõ nét lực cảm hóa bằng đức hạnh và trí tuệ trong sáng. Riêng tôi thường tự nghĩ cuộc đời chỉ là quán trọ, ở tạm một khoảng thời gian để thực hiện hạnh nguyện hoằng truyền diệu pháp, khi mãn duyên về với Phật. Vì vậy, tuy thân ở thế gian nhưng lòng không xa Phật, cố gắng làm Phật sự thành tựu tốt đẹp để nhanh chóng trở về. Ta bà đâu phải là chỗ nương thân vĩnh viễn của người xuất gia mà lo tranh chấp hơn thua. Tóm lại, tăng ni lập chí xuất trần, bước theo lộ trình thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Dù chúng ta chưa đạt được thánh quả, nhưng noi theo gương sáng của Đức Phật và các vị thánh tăng, chúng ta một lòng vượt khó, cố gắng tinh tấn tu học, nhất tâm trao dồi giới đức, tiến tu tam vô lậu học. Trong mùa an cư, gặt hái được hương hoa trí tuệ và đạo hạnh giải thoát để dâng lên cúng dường chư Phật, đền đáp công ơn giáo dưỡng của các bậc tôn đức cũng như đàn na thí chủ. Hộ pháp Lâm Thiên đã trợ lực cúng dường cho chúng ta chấm thành Phật quả. Bài giảng mùa an cư Phật lịch 2539, Dương lịch 1995.